Những tấm gương xưa, tác giả Quách Tấn, thuật lãnh đạo. Xưa nay, các bậc chí muốn chung sức lại với nhau để làm việc lớn trong thiên hạ, thì trước hết phải tìm người lãnh đạo. Người lãnh đạo, tài trí nếu tuyệt lưng thì đức hạnh toàn vẹn, và phải biết nghe lời phải, theo gáy hay, thấy rõ người, dùng chỗ đúng. Bốn điều đó, cổ nhân gọi trong tám chữ là ngôn thính, kế tùng, tri nhân, thiện dụng. Thuộc lãnh đạo chỉ có tám chữ ấy, hễ áp dụng triệt để thì thành công. Như Tề Hoàng Công biết rõ tài trí của Quảng Di Ngô mà dùng làm tướng quốc, nghìn lời điều theo nên dựng nên nghiệp bá. Quảng Di Ngô thường gọi là Quảng Trọng. Có người tiểu thiếp tên là Tĩnh Nương, vừa thông minh vừa uyên bác, vì vậy Quảng Trọng đi đâu cũng đều đem nàng theo. Một hôm, Quảng Trọng kéo quân đến núi Diêu Sơn, thì gặp một người chăn trâu, mặc áo cọc, đội nón sách, vừa gõ sân trâu vừa ca. Nghe tiếng ca, Quảng Trọng biết không phải là kẻ tầm thường, bèn khiến quân sĩ đem rượu thịt đến đãi. Người chăn trâu ăn xong nói: "Tôi muốn được ý kiến Hoàng Tể Tướng." Quân sĩ đáp: "Xe quan tể tướng đi đã xa rồi, vậy cứ ăn cho no, cần chi phải gặp mặt." Người chăn trâu nói: "Tôi có một lời muốn thưa." Quân sĩ nói: "Lời gì? Nếu chỉ nói một lời thì bọn ta giúp cho cũng được." Người chăn trâu bèn đọc: "Hạo Hạo Bạch Thủy." Quân sĩ đem lời ấy trình lên, Quảng Trọng không hiểu ý nghĩa, bèn hỏi Tĩnh Nương, nàng đáp: "Thiếp có nghe một bài cổ thi rằng, Hạo Hạo Bạch Thủy, đằng đằng chi ngư, quân lai triệu ngã, ngã tương an cư." Nghĩa là nước trong ngời ngời, cá lội thảnh thơi, người đến đón rước, ta về cùng người. Ý chừng người ấy muốn ra làm quan. Quảng Trọng khiến xe dừng lại, sai người đến vời người chăn trâu. Người chăn trâu đến cúi đầu thi lễ chứ không lại. Quảng Trọng hỏi tông tích, người chăn trâu đáp: "Tôi là Nịnh Thính, người nước Vệ, được nghe tướng quốc là kẻ ưa hiền, chuẩn sĩ, nên tìm qua nước Tề để tiến thân. Ngặt không có người tiến dẫn, nên phải tạm chăn trâu cho người mà sống." Quảng Trọng thử thách để xem trình độ học vấn, Nịnh Thính ứng đáp như lưu. Quảng Trọng rất mừng, nói: "Kẻ hào kiệt lúc chưa gặp giận cũng khó thi thố tài năng, đại binh của chúa công cũng sắp đến. Ta viết cho nhà ngươi một phong thư, nhà ngươi an lòng ở đây mà chờ. Lúc chúa công đến, hãy xin ý kiến mà dân thư, ắt được trọng dụng." Nói rồi viết thư trao cho Nịnh Thích. Nịnh Thích nhận thư ở lại Diêu Sơn chăn trâu như cũ. Ba hôm sau, đại binh Tề Hoàng Công kéo đến, Nịnh Thích cũng gõ sân trâu, ca hát vang lừng. Trong câu hát quý chê bai thiên hạ không có minh quân hiền sĩ. Hoàng Công nghe ca lấy làm lạ, kêu lại hỏi tên họ, quê quán. Nịnh Thích tâu: "Tôi người nước Vệ, lưu lạc đến đây." Nhà vua mắng: "Ngươi là một đứa chăn trâu, sao dám chê bai thiên hạ?" Nịnh Thích đáp: "Tôi đâu dám chê bai, tôi chỉ tiếc rằng đời nay không có người hiền." Hoàng Công hỏi: "Sao ngươi dám nói rằng đời thiếu minh quân? Trong lúc thiên tử nhà Châu đương trị vì thiên hạ, còn ta làm vua một nước chư hầu cường thịnh, trên phục tùng thiên tử, dưới chế ngự chư hầu, đem lại thái bình cho thiên hạ." Nịnh Thích đáp: "Một minh quân tất phải biết người biết mình, rõ được thời bình, thấy được lúc biến, đem ân đức sải khắp nhân gian, lấy lòng nhân mà trị thiên hạ. Như nhà Châu hiện nay, dẫn nước mỗi lúc một xi, trong thì dân tình không phục, ngoài thì chư hầu không tuân. Tài trị nước không có, sao gọi là minh quân? Đến đi chúa công giết anh ruột mình mà cướp ngồi, mượn uy thiên tử để chế ngự chư hầu, nhưng chư hầu đều không phục, như vậy sao gọi là cường thịnh?" Tề Hoàng Công nổi giận mắng lớn: "Đứa thất phu, sao dám nói càn?" Liền hô cả tả hữu bắt đem chém. Nịnh Thích không chút sợ hãi, ngước mặt lên trời than: "Ngày xưa Du Kiệt giết Long Bàn, Dư Trụ giết Tỷ Càn, nay tôi cùng hai ông ấy chết, kể là ba người." Khách bằng vội đến tâu cùng Hoàng Công: "Người ấy nói lời không vô mị, lòng không sợ uy vũ, chắc không phải là kẻ tầm thường, xin chúa công chớ nên giết." Tề Hoàng Công sực nghĩ lại, cơn giận liền nguôi, bước tới mở trói cho Nịnh Thích và nói: "Ta thử nhà ngươi đó thôi, nhà ngươi quả là người có khí phách." Nịnh Thích thò tay vào túi lấy phong thư của Quảng Trọng dâng cho Tề Hoàng Công, nhà vua tiếp thư đọc rồi nói: "Nhà ngươi đã có bức thư của trọng phụ, sao không trâu tình cho sớm?" Ninh Thích đáp: Tôi nghe nói Du Hiền chọn người ngay, tôi trung chọn Chúa có đức. Nếu Chúa công ghét người thẳng, ưa thích kẻ nịnh, thì thà tôi chịu chết còn hơn đưa thư để được tận dụng. Hoàng công rất đẹp lòng, truyền ngồi vào cổ xe theo sau. Và đêm hôm đó đóng quân lại nghỉ, tìm mũ áo để phong chức tước cho Ninh Thích, tên gian thần là Thủ Diêu Tâu. Từ đây đến nước Vệ không xa, xin Chúa công đợi tới đó, hỏi xem Ninh Thích có phải thật là người hiền không đã, rồi sẽ phong cũng không muộn gì. Hoàng công nói: Đã nghi thì không nên dùng, mà đã dùng thì đừng nghi. Giả sử trước kia Ninh Thích có một vài lỗi nhỏ đi nữa, nay ta cũng không nên vì lỗi nhỏ ấy mà bỏ phí một nhân tài. Nói xong, ngay đêm ấy, phong Ninh Thích làm quan đại phu, lại khiến cùng Quản Trọng coi việc quốc chính. Nhờ có Ninh Thích phụ tá Quản Trọng mà nước Tề mỗi ngày thêm thịnh vượng và ngôi bá chủ của Tề Hoàng Công thêm vững bền. Nhưng đến lúc trở về già, Tề Hoàng Công không còn được sáng suốt, không chịu nghe theo lời trói của Quản Trọng, không chịu nghe theo lời can gián của Bảo Thúc Nha. Nhà vua đã tin dùng hai tên nịnh thần là Thủ Điêu và Dịch Nha, đến nỗi quốc chính loạn, mà vua bị chết sình ở trong một xó tối, và nước Tề đi lần lần đến chỗ Việt Vong. Cũng thì một người mà trước biết xét người, biết dùng người đúng chỗ, biết nghe lời phải, biết theo kế hay, lập nên bá nghiệp, sau thì không biết dùng người, không biết nghe lời phải, mà chẳng những làm hại cho bản thân, còn lị cho tổ quốc. Chẳng riêng gì một mình Tề Hoàng Công, trong sử sách còn để lại nhiều tấm gương đáng soi, ví dụ gương Lưu Bang và Hạng Võ. Nếu đem so tài so sức, thì Hạng Võ nghìn muôn lần vượt hẳn Lưu Bang, thế mà Lưu Bang lại thắng Hạng Võ, chỉ vì một bên tri nhân thiện dụng ngôn thính kế tùng, còn một bên tự cho mình là thần thánh, coi khinh cả mọi người, che hàng tính là kẻ luồn trôn, không chịu nghe lời của Phạm Tăng, chỉ thích nghe những lời mơn trớn của kẻ thù địch. Nhưng chớ vội chê, tri nhân không phải dễ, chính Khổng Minh mà còn làm mã tắc, huống những người không có tài trí như Khổng Minh. Tri nhân đã khó, mà thiện dụng lại càng khó hơn. Lưu Bang tuy đã biết rõ Hàn Tín có tài, nhưng nếu không có Trương Lương thì Hàn Tín đâu được dùng đúng chỗ. Tri nhân thiện dụng đã khó, mà ngôn thính kế tùng lại còn khó hơn. Bởi vì những kẻ trung thực, tài năng chỉ nhắm đến sự lợi ích chung quanh cho nhân dân, cho tổ quốc. Những cái ưa thích quá đáng của kẻ có quyền ưa thích ít được kẻ trung người tài tán thành, một lần còn nhịn được, hai lần thì ráng nhịn được, ba lần đã hết nhịn được nhưng còn cố dằn, đến bốn lần thì sân hận nổi lên, tất cả đều đổ xuống sông xuống biển. Tục ngữ có câu, lời thật mít lòng, trung ngôn nghịch nhĩ, cho nên khó lắm, khó lắm. Bởi vậy, sử dụng tám chữ kia được chu đáo, phải là người sáng suốt, biết đặt sự lợi ích chung lên trên quyền lợi riêng. Các nhà lãnh đạo thành công xưa nay đều là những người nắm vững trong tay tám chữ ấy.